là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh cuộc giải cứu ở Tà Ganh, sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về vai trò của lực lượng công an Yên Bái trong tuyên truyền vận động người dân vùng cao không tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2021, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Văn Yên là trên 9.500 người, trong đó bảo hiểm xã hội bắt buộc 4.100 người, bảo hiểm xã hội tự nguyện 3.250 người. Số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được cài đặt sử dụng ứng dụng VSID bảo hiểm xã hội số đến nay đạt trên 7.000 người. Để tăng số người cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số, bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền về cách thức cài đặt cũng như ý nghĩa lợi ích của ứng dụng VSID. Bố trí cán bộ tại bộ phận một cửa tham gia bảo hiểm xã hội để hướng dẫn người dân mở tài khoản cá nhân giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội trên cổng dịch vụ công quốc gia và cài đặt ứng dụng. Ngoài ra, bảo hiểm xã hội huyện còn cử cán bộ chuyên môn xuống các xã thị trấn để tư vấn tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng ứng dụng VSID bảo hiểm xã hội số, việc sử dụng hình thức thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng đã đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm y tế, người sử dụng thẻ không lo mất quên thẻ bảo hiểm y tế như đã xảy ra đối với thẻ bảo hiểm y tế giấy, đồng thời giúp giảm thời gian làm thủ tục khám chữa bệnh của cả người tham gia và cơ sở khám chữa bệnh.
Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có gần 3.400 người cao tuổi từ 60 đến 79 tuổi đang được hưởng chế độ trợ cấp xã hội và trên 10.000 người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu được hưởng trợ cấp xã hội theo nghị định 136 của Chính phủ. Xác định công tác chăm lo sức khỏe cho người cao tuổi, đặc biệt là những người cao tuổi khó khăn, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa là một việc làm quan trọng. Do đó, các ban đại diện hội người cao tuổi các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ chính sách đối với người cao tuổi, thẩm định danh sách người cao tuổi được mừng thọ năm 2022 để chuẩn bị kinh phí tặng quà mừng thọ cho 100% người cao tuổi trong tỉnh.
6 tháng đầu năm đã có 13 công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước được thành lập phát triển mới trên 1.300 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên lên hơn 41.600 người. Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong tỉnh, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực thương mại, du lịch và xuất nhập khẩu, dịch bệnh đã tác động trực tiếp đến việc làm thu nhập của đoàn viên, công nhân lao động, đặc biệt là khối sản xuất kinh doanh. Để khắc phục những khó khăn, tổ chức công đoàn đã có nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chung tay đồng hành cùng doanh nghiệp tạo việc làm cho người lao động. Nhờ vậy, các doanh nghiệp trong tỉnh vẫn duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân đối với đoàn viên, công nhân lao động khối sản xuất kinh doanh đạt hơn 5 triệu đồng mỗi người mỗi tháng.
Từ đầu năm đến nay, cơ quan thi hành án trên địa bàn tỉnh đã thụ lý trên 3.300 vụ việc, trong đó số có điều kiện thi hành là trên 2.800 việc, chiếm trên 85%, số chưa có điều kiện thi hành là 495 việc, chiếm gần 15%. Với nhiều nỗ lực, cơ quan thi hành án các cấp đã thi hành án xong gần 2.000 vụ việc. Đặc biệt, cơ quan thi hành án các cấp đã tổ chức cưỡng chế thi hành án và ban hành quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 16 trường hợp, tăng 9 trường hợp so với năm 2020. Trong đó có 5 cuộc cưỡng chế có huy động lực lượng liên ngành, tăng 4 trường hợp so với năm 2020. 100% số việc cưỡng chế hầu như được tổ chức thành công. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, thời gian qua lực lượng công an tỉnh Yên Bái đã tích cực bám sát địa bàn cơ sở, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là bài trừ các thủ tục lạc hậu mê tín dị đoan, thực hiện không tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh cuộc giải cứu ở Tà Ganh.
Bình minh lên, bản làng đẹp như tranh vẽ. Thấp thoáng bên sườn núi là hình ảnh những em bé người Mông trong bộ váy rực rỡ sắc màu đang tung tăng cắp sách đến trường, cho ta một cảm giác thật ấm áp và bình yên. Nhưng phía sau sự bình yên ấy vẫn còn những câu chuyện buồn. đang hiện hữu đâu đó trong mỗi ngôi nhà. Ép con gái tảo hôn và lấy chồng cùng dòng họ là một hủ tục lạc hậu đã ăn sâu, bám rễ vào tư tưởng của một số người đàn ông nơi đây. Câu chuyện của gia đình ông Vàng Xúa ở bản Tà Ganh là một câu chuyện buồn như thế. Vàng Xúa và Dung Mỹ lấy nhau, họ sinh được một người con gái đẹp tựa bông hoa rừng và đặt tên cho con là Xeo Nắng. Đang tuổi đến trường, Xeo Nắng hồn nhiên, hiền hòa như dòng suối nhỏ của núi rừng Tây Bắc. Tâm hồn trong sáng của em chỉ biết yêu cha mẹ, yêu những thừa dụng bậc thang, yêu chiếc váy thổ cẩm và những trang sách mà ở đó là cả một thế giới thần tiên trong trái tim cô bé. Không biết từ khi nào, cha cô đã ấp ủ trong lòng việc ép Xeo Nắng bỏ học để lấy người anh trong cùng dòng họ. Hôm nay, tư tưởng đó được bộc lộ qua lời nói và hành động của Vàng Xúa. Quyết định của ông chẳng khác gì một cây cổ thụ ngáng qua con đường mà Xeo Nắng đang bước đi. Quyết định đó cũng đẩy Xeo Nắng đến tận cùng của sự đau khổ, bất lực và tuyệt vọng. Xeo Nắng, Xeo Nắng à?
Dạ, mẹ gọi con ạ.
Ừ, váy khâu xong rồi đây. Nhìn đi, có được không con?
Ồ, đẹp quá. Thế là mai con có váy mặc đi học, có váy để múa, có váy để tập văn nghệ rồi.
Xeo Nắng, cái váy đấy là để mặc cưới chồng, không phải để mặc đi học đâu. Từ mai không đi học nữa, ở nhà.
Kìa bố, bố đi đâu về đấy ạ? Bố vừa nói gì, con nghe không hiểu, sao lại không đi nữa ạ?
Còn Xeo Nắng vừa chăm, vừa học giỏi, sao lại không đi học nữa?
Mày nghe đây, tao vừa ở nhà ông Vàng Tòng về, tao đã nhận lời đồng ý, để mai bên đấy người ta đến xem mặt con Xeo Nắng nhà mình rồi.
Bố Vàng Xúa, sao lại phải xem mặt con? Xem mặt con để làm gì ạ?
Ừ hay, là để cưới mày. Mày về làm vợ con trai nhà người ta, như tao với mẹ mày đây này, chứ còn làm gì?
Cưới con? Sao lại thế được?
Làm sao mà không được? Con trai lớn thì lấy vợ, con gái lớn thì đi lấy chồng, đâu mà chẳng thế?
Nhưng con đã lớn đâu, con còn đang đi học mà.
Lớn rồi, to rồi. Ngày xưa mẹ mày lấy tao, có to bằng mày bây giờ đâu, sao vẫn có mày?
Đang tự dưng lại bỏ học lấy chồng, chẳng biết cái gì.
Lấy nhau về rồi thì khác biết.
Ông Vàng Xúa, hôm nọ ông có nói về nhà Vàng Tòng muốn cưới con Xeo Nắng nhà mình. Tưởng ông nói cho vui vậy thôi, thế mà hôm nay ông lại làm thật à?
Sao lại không thật? Nhà Vàng Tòng giàu nhất cái bản bên đấy. Nhà nó có cả cánh cây rừng, trâu nó có hàng đàn. Còn Xeo Nắng về nhà nó làm dâu thì tao với mày cũng được nhờ.
Không, bố phải để con học xong đã. Bỏ học lấy chồng, bố không sợ dân bản họ cười cho à?
Có ai cười mãi được không?
Nhưng con Xeo Nắng nhà mình nó chưa đủ tuổi, mà ông đã bắt nó đi lấy chồng. Ông không sợ xã họ phạt cho về tội tảo hôn hay sao? Hơn nữa, nhà Vàng Tòng với nhà mình, nó còn là họ hàng rất gần nữa đấy.
Họ thì đã làm sao? Chúng nó lấy nhau, đẻ con, cái họ nhà mình nó càng phình to ra. Thế mà chẳng tốt à? Còn nếu như xã bắt nộp phạt thì nộp phạt xong là xong. Tiền nộp phạt cũng chỉ mất một cái đùi con trâu, chứ có mất cả con đâu mà sợ.
Thế là bố tham tiền, bố vì tiền, bố không thương con. Con muốn được đến trường, được đi học cái chữ, để mai sau còn giúp đỡ bà con ở bản mình, giống như công an Hằng đấy. Con không muốn lấy chồng đâu.
Mày im đi. Tao là cái cột cái trong cái nhà này, không ai được cãi lại tao đâu nhá.
Cột cái mà thế này thì làm hỏng mất cái cột con thôi.
Mày cũng nói thế à? cũng giống cái bụng con xeo nắng, dám chống lại tao à? Thôi, không nói nhiều nữa, cái cúc áo đã được khâu, cái khuy áo cũng đã được mở, chỉ còn đâm vào thôi, sửa soạn đi, nghe chưa?
Vàng Súa đã bộc lộ toàn bộ tư tưởng lạc hậu, ra trường. Đã từ lâu, ông luôn áp đặt và đưa ra quyết định buộc mọi người trong nhà phải nghe theo. Lần này, thấy Sùng Mì và Xeo Nắng phản đối, ông rất tức giận, chỉ kịp ném cái nhìn song sọc vào mặt vợ và con gái, rồi bỏ vào trong nhà, khiến cho hai mẹ con lo lắng, đau khổ, thất vọng, nhưng chưa biết phải làm gì vào lúc này.
Bây giờ mẹ Sùng Mì, cô không muốn lấy chồng sớm đâu. Đang đi học vui thế, lại bắt bỏ học để lấy chồng, mà lại lấy anh con nhà bác Vàng Tòng làm chồng nữa chứ. Lấy như thế, con phải gọi bác là bố à?
Xeo Nắng à? Mẹ biết, đài báo cũng nói nhiều về việc người Mông mình cứ bắt con gái đi lấy chồng sớm, lấy chồng cùng dòng họ. Cái tập tục này đến nay vẫn chưa hết mà. Lấy chồng sớm khác gì như con chim non chưa đủ lông, đủ cánh, đã phải bay rồi. Nhưng Xeo Nắng à, tính bố Vàng Súa mày là thế, nói là làm, không thay đổi đâu.
Nếu bố Vàng Súa mà cứ bắt con lấy chồng về nhà bác, con sẽ đi tìm công an Hằng và mắc công an Hằng về cái tội của bố cho mà xem. Đã có bao nhiêu đứa vì lấy chồng sớm, lấy chồng cùng dòng họ, rồi sinh con đẻ cái, ôm yếu tật nguyền, kéo theo bao nhiêu điều không tốt đẹp ở bản. Biết là đường xấu mà sao vẫn cứ bước theo chứ?
Ừ đúng rồi, Xeo Nắng, hay là để tao đi gặp công an Hằng và cán bộ Sùng Mây, biết đâu công an Hằng và Sùng Mây mà nói bố Vàng Súa lại nghe ra thì hay quá.
Thế thì mẹ Sùng Mị đi ngay đi.
À, mẹ con mày lại còn muốn đi báo công an để ngăn tao lại à? Báo thì báo, tao sợ gì?
Cũng như bao người dân khác trong bản, Sùng Mì luôn dành tình yêu thương, tin tưởng đặc biệt cho công an Hằng. Ở bản này, từ việc nhỏ tới việc lớn, mọi người đều tìm đến công an Hằng để nhờ giúp đỡ. Giờ trong lúc đang bế tắc, nghĩ tới công an Hằng, Sùng Mì như đuối nước vớ được chiếc phao. Không kịp nghĩ nhiều về việc chồng mình sẽ phản ứng ra sao về hành động của hai mẹ con, bà đã lao đi vun vút, bỏ lại Xeo Nắng một mình.
Không biết công an Hằng và cán bộ Sùng Mây có nói cho bố Vàng Súa hiểu được không chứ? Mình không dám tin là bố sẽ nghe theo. Chắc là bố vẫn bắt mình lấy con nhà bác Vàng Tòng làm chồng. Như vậy chẳng thà mình bỏ đi vào rừng tìm cây lá ngón để ăn rồi chết quách đi còn hơn.
Xeo Nắng nhìn vào trong nhà, biết ông Vàng Súa không để ý, em liền viết vội mấy chữ lên tờ giấy rồi bỏ đi. Vừa lúc đó, Sùng Mì đã cùng Sùng Mây và công an Hằng bước vào. Ông Vàng Súa, có công an Hằng và Sùng Mây đến này. Xeo Nắng à? Xeo Nắng nó đi đâu nhỉ? Nó bảo tao đi đón công an Hằng và cán bộ Sùng Mây tới mà. Cái gì thế này? Xeo Nắng nó viết cái gì thế này?
Sùng Mì, đưa tôi xem. Chết rồi, Xeo Nắng vào rừng, làm điều dại dột rồi. Phải đuổi theo tìm nó về ngay thôi.
Nguy thật rồi, chúng ta phải đi tìm Xeo Nắng thôi.
Tủ ơi, con Xeo Nắng nó vào rừng mất rồi ông Vàng Súa. Ông có mau đi tìm con Xeo Nắng về không?
Nó đi đâu mà phải tìm?
Còn đi đâu nữa? Ông bắt nó lấy chồng, nó không đồng ý, nên đã đi vào rừng làm điều dại dột rồi. Đây, ông đọc đi.
Ôi, Tủ ơi, sao lại thế chứ? Nó đi lâu chưa? Sao còn đứng đấy à? Phải đi tìm nó về ngay. Nó sắp làm con nhà người ta rồi. Lỡ có thế nào thì tao biết ăn nói sao với người ta đây.
Siêu Nắng, Siêu Nắng, đừng làm thế mà, đừng dại dột như thế con ơi.
Mọi người chạy lao vào rừng, nơi có nhiều cây lá ngón. Khu rừng mà ở đây đã có những cô gái do bế tắc, thất vọng, không tìm được lối thoát. Họ chạy đến đây hái lá ngón ăn để tự vẫn. Vợ chồng ông Vàng Súa chạy theo một hướng, còn Công An Hằng và Sùng Mây thì cứ nhằm thẳng phía chân đồi mà lao tới. Thật may, Công An Hằng đã phát hiện ra Xeo Nắng đang đứng trước bụi cây lá ngón. Trên tay em là những chiếc lá độc đến chết người. Nhanh như cắt, họ đã kịp ngăn Xeo Nắng dừng lại. Và trong giây phút xúc động ấy, họ ôm Xeo Nắng vào lòng, vỗ về, an ủi. Cũng ngay trong lúc đó, họ đã đưa ra những kế hoạch cho việc ngăn chặn hủ tục lạc hậu này.
Tội nghiệp em quá, mới 13, 14 tuổi đầu, đang hồn nhiên, trong sáng như con chim nhỏ. Vậy mà tại sao người bố ấy lại bắt em phải bỏ học để lấy chồng? Cũng may là hôm nay chúng ta còn đến kịp. Nếu chỉ chậm vài phút nữa thì không biết hậu quả sẽ như thế nào.
Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đang là vấn đề bức xúc đối với đồng bào dân tộc Mông nơi đây. Sau vụ việc này, chúng ta nhất định phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để dần dần tiến tới xóa bỏ những hủ tục lạc hậu này, Sùng Mây ạ.
Vâng, ngay trong tuần tới, phụ nữ bản mình và các bản ở trong xã phải họp bàn biện pháp cụ thể đấy. Có Công An Hằng cùng gánh vác mọi việc, tôi tin là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Người dân ở bản rất tin tưởng Công An Hằng, nên họ sẽ nghe theo Công An Hằng nói để về vận động người thân cùng chấp hành đấy.
Là công an xã, hàng ngày tôi luôn gắn bó với bà con ở đây, nên tôi cũng là người con của bản rồi mà. Chúng ta sẽ cùng chung tay để làm tốt việc này. Còn bây giờ, tôi có cách này hay lắm. Sùng Mây và Xeo Nắng, hãy lắng nghe và làm đúng như tôi hướng dẫn.
Ừ, Công An Hằng nói đi.
Lát nữa, bố mẹ cô bé tìm đến đây. Xeo Nắng sẽ nằm xuống gần cây lá ngón và hái vài chiếc lá ngón để trên miệng. Em hãy nhắm mắt lại, nằm im giả vờ như mình vừa ăn lá ngón tự vẫn. Thấy vậy, bố mẹ em sẽ tưởng em chết rồi. Khi đó, mẹ em sẽ đổ lỗi cho bố. Trong hoàn cảnh này, chắc chắn bố em sẽ ân hận. Mong em sống lại để bố có cơ hội sửa chữa những sai lầm. Ngay lúc đó, tôi và Sùng Mây sẽ nói để ông ký vào bản cam kết không làm như vậy với Xeo Nắng nữa. Những người bảo thủ như ông Vàng Súa thì chúng ta phải làm như thế.
À, em hiểu rồi, em sẽ làm theo ngay.
Tiếng gọi con thất thanh của vợ chồng ông Vàng Súa chẳng khác gì tiếng kêu thảm thiết của một đàn chim lạc bầy. Tiếng gọi ấy cứ vọng vang mãi rồi đập vào vách núi, phá tan đi sự tĩnh mịch vốn có của khu rừng. Trong khi đó, Công An Hằng và Sùng Mây đã kịp nấp vào một bụi cây gần đó để theo dõi. Còn Xeo Nắng ngay lập tức làm theo những gì Công An Hằng chỉ dẫn. Cô bé nằm im bên gốc cây lá ngón.
Xeo Nắng, con ơi, con đang ở đâu?
Xeo Nắng, mẹ xin con, đừng làm điều dại dột. Con ơi, đây rồi, nó đây rồi, con lá ngón. Nó bỏ tao mà đi rồi. Chị Tài ơi, Tài ông ép nó lấy chồng, không cho nó đi học nên nó mới làm như vậy.
Tao có muốn như thế đâu. Nó cũng thích kỷ thôi, chứ sao lại ăn lá ngón để chết như thế này.
Bây giờ nó chết rồi thì ông nói thế, chứ nó còn sống. Ông có để cho nó đi học
vẫn bắt nó lấy anh họ của nó.
Mày không tin lời tao thì để tao chết luôn đi theo nó. Tao thương nó, tao ân hận lắm. Xèo Nắng, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi con ơi.
Vừa nói xong, Vàng Súa định chồm lên hái nắm lá ngón cho vào miệng. Quan sát thấy vậy, Công An Hằng và Sùng Mây từ trong bụi cây gần đó đã lao tới.
Ông Vàng Súa, dừng tay!
Ôi, Công An Hằng và cán bộ Sùng Mây đây rồi! Xỉu Năng nó dài quá, nó ăn lá ngón chết rồi! Sao con Xèo Nắng nó làm như thế chứ?
Là tại tao, Sùng Mây à. Tao nghĩ nông như con suối cạn, bắt nó bỏ học để lấy anh họ của nó làm chồng. Nó không nghe nên mới như thế.
Anh em họ sao lại lấy nhau? Ông Vàng Súa không biết rồi. Chỉ vì vợ chồng cùng dòng máu lấy nhau rồi sinh con ra sẽ bị ảnh hưởng cả về thể chất và tinh thần. Hơn nữa, Xèo Nắng còn đang tuổi đi học. Ông bắt nó lấy chồng là ông đã vi phạm pháp luật rồi đấy.
Người như tao không nghĩ được sâu xa như cán bộ. Cứ thích thế nào là làm như thế thôi. Xèo Nắng, bố có lỗi. Công An Hằng, hay để tao chết đi cho con Xèo Nắng để chuộc lỗi với nó.
Ông làm như thế thì có ích gì? Bây giờ phải nghĩ cách cứu Xèo Nắng đã. Và ngay bây giờ ông cũng phải ký vào bản cam kết, hứa với chúng tôi là nếu Xèo Nắng được cứu sống, ông không được bắt Xèo Nắng bỏ học để lấy chồng cùng dòng họ nữa.
Ừ, nhờ Công An Hằng và cán bộ Sùng Mây cứu Xèo Nắng sống lại đi, tao ký ngay. Tao mà nói sai thì thần rừng, thần núi sẽ về bắt tao đi.
Đây, ông ký đi.
Công An Hằng đưa tờ giấy cho ông Vàng Súa. Ông run rẩy, lập bập cầm bút ký vào. Chỉ nhìn là biết ông đang ân hận và mong muốn con gái được cứu sống tới mức nào. Công An Hằng và Sùng Mây rất vui mừng vì không chỉ cứu được Xèo Nắng mà còn làm cho ông Vàng Súa nhận ra sai lầm của mình đối với con gái. Ông cũng sẽ là người cùng họ vận động, giúp đỡ để những người đàn ông trong xã có tư tưởng lạc hậu như ông sẽ không còn hành động như vậy đối với con em mình.
Thế là tốt rồi. Nào, Xèo Nắng, em dậy đi. Bố em đã hiểu ra việc làm không đúng của mình rồi. Em sẽ được đi học và không phải lấy người anh cùng dòng họ nữa.
Ôi, Xèo Nắng, thế này là thế nào? Con vẫn còn sống, con chưa chết đúng không?
Đáng lẽ con đã ăn lá ngón chết rồi. Nhưng con được Công An Hằng và cán bộ Sùng Mây đến kịp để cứu con.
Ồ, bố hiểu rồi. Bố đã nhận ra sai lầm của mình rồi.
Xèo Nắng, con làm mẹ sợ quá. Cảm ơn Công An Hằng và cán bộ Sùng Mây. Thôi, mình về nhà đi con.
Xèo Nắng, em nghe thế hết rồi đấy. Giờ về nhà, rồi tiếp tục đi học thôi.
Nếu không có Công An Hằng và cán bộ Sùng Mây, thì Xèo Nắng đã chết rồi.
Tôi mong rằng, sau sự việc này, ông Vàng Súa đã nhận ra sai lầm của mình. Ông sẽ cùng chúng tôi vận động bà con trong xã thực hiện tốt những quy định của pháp luật, không để tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống xảy ra ở bản Mông ta nữa.
Đúng rồi, tao hứa với cán bộ sẽ vận động mọi người, không để ai trong bản mình làm giống như tao nữa đâu.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù phí đầu tư cao, nhưng việc trồng dưa kim hoàng hậu trong nhà màng lại có nhiều ưu điểm như quản lý được cây trồng tốt hơn, giúp che mưa và ngăn côn trùng xâm nhập. Nông dân giảm chi phí do hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo sản phẩm sạch an toàn cho sức khỏe. Tuy nhiên, để có những quả dưa có chất lượng cao lại phụ thuộc rất lớn vào quá trình chăm sóc, cũng như áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật của người trồng. Chuyên mục khoa học với cuộc sống hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về kinh nghiệm trồng dưa kim hoàng hậu trong nhà màng.
Sau gần 3 tháng trồng, vườn dưa kim hoàng hậu với hơn 1.200 gốc của gia đình bà Phạm Thị Kim Dung, thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, không chỉ sai chĩu quả mà còn có màu sắc bắt mắt. Theo bà Dung, mỗi quả dưa này thường có độ đường từ 17 đến 18 Brit, tương đương với độ ngọt của quả vải. Với vị ngọt thơm, mỗi quả dưa kim hoàng hậu có trọng lượng trung bình từ 1,4 tới 2 kg nên người tiêu dùng rất ưa chuộng. Để dưa có chất lượng đòi hỏi rất lớn và kỹ thuật chăm sóc. Trong đó bí quyết đầu tiên chính là việc chọn giống và chuẩn bị đầy đủ dinh dưỡng để đảm bảo trong khoảng thời gian 3 tháng sinh trưởng từ khi cây được trồng cho đến khi thu hoạch. Hạt dưa phải được chọn mua từ các cơ sở cung cấp giống uy tín, được xử lý chống mốc, mọt và hỏng. Giá thể hay đất trồng dưa cho hiệu quả tốt nhất là sử dụng sơ dừa, trộn thêm đất và các loại phân bón hữu cơ được xử lý sạch mầm bệnh. Trồng dưa kim hoàng hậu cho hiệu quả nhất là khi trồng trong nhà lưới, bởi lưới sẽ bảo vệ cây dưa khỏi một số loại sâu bệnh hại, hạn chế thiệt hại do mưa, đồng thời giúp người trồng quản lý được quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. Mặt khác, với việc xây dựng nhà lưới, người dân thường được trang bị các thiết bị tưới tự động như hệ thống tưới nước nhỏ giọt, tưới phun sương. Dưa kim hoàng hậu có thể trồng quanh năm tùy thuộc vào vị trí và điều kiện tự nhiên của mỗi vùng, nhưng cây phát triển cho năng suất chất lượng cao vào mùa hè và mùa thu với độ ẩm từ 65 đến 80%, bà Dung cho biết thêm.
Đối với mùa hè thì nó lại cây dưa nó sinh trưởng mùa hè tốt, thế nhưng mà trong những thời điểm thời tiết khắc nghiệt như những thời gian vừa qua ấy, trời quá nóng thì làm cho cái cây nó bốc hơi nước ra ngoài rất là nhiều. Thế và đặc biệt là mình trong cái quá trình tưới nhỏ giọt như vậy, nước nó cũng không đầy đủ, nó không thể cung cấp đầy đủ cho khi nó tỏa nhiệt, thì cây nó quá nóng thì nó sẽ bị chết.
Đối với dưa kim hoàng hậu trồng trong nhà lưới, có hai cách thụ phấn cơ bản là thụ phấn nhân tạo và cho ong thụ phấn. Theo bà Dung, mỗi phương pháp thụ phấn đều có những ưu điểm nhược điểm riêng, tùy theo điều kiện kinh tế và khu vực trồng dưa mà lựa chọn phương pháp phù hợp. Đối với giống dưa kim hoàng hậu, mỗi cây chỉ nên để một trái. Việc kiểm soát số quả trên cây được thực hiện trong thời kỳ cây cho quả non, đồng thời phải cắt ngọn, tỉa nhánh để cây tập trung dinh dưỡng nuôi quả trong giai đoạn này, bà Dung cho biết.
Muốn cho quả to đẹp thì thường xuyên, tức là hàng ngày là phải cắt tỉa, tức là cắt tỉa bỏ những cái nhánh phụ ấy, tự nhiên nó mọc từ nhánh là mình phải cắt bỏ đi để cho dinh dưỡng nó dồn vào nuôi cây và nuôi cái quả đấy.
Để quả dưa có màu sắc bắt mắt và có độ ngọt, ngoài khâu chăm sóc và cung cấp dinh dưỡng, theo bà Dung, ở giai đoạn quả bắt đầu chín cần cắt tỉa nhánh và lá để quả dưa hấp thụ được nhiều ánh nắng. Sau khoảng gần 3 tháng trồng, dưa kim hoàng hậu bắt đầu cho thu hoạch. Với giá bán trung bình khoảng 40-50.000 đồng mỗi kg, dưa kim hoàng hậu đáp ứng được các yêu cầu của người tiêu dùng như trọng lượng vừa phải, giá thành phù hợp, chất lượng quả thơm ngon.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt với chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Xe con tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng cùng nhiều quà tặng. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình thuộc huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái được hỗ trợ 50-100% phí trước bạ theo chương trình của công ty. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng giàu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ, quản lý bán hàng 0912-510-776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn; cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp. Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.